San Jose, ngày 30 tháng 6 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được trở về đây cùng đàm đạo với các bạn. Trong giây phút chung thiện, tâm tư của chúng ta mọi người đồng hướng thượng để chọn con đường giải thoát, khai triển tâm linh để ứng phó cho tình cảnh hiện tại. Mỗi người đều mang một thể xác, một khối óc, một tâm tư, một hoàn cảnh riêng biệt, bao gồm trong sự kích động và phản động của nhân sinh, sống cầu tiến để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Nhưng mỗi người của chúng ta đã và đều thực hành trong một ý chí vô cùng và đã nhận thức rõ nguyên căn của chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bởi một thanh thai trong lành vô tư. Chúng càng ngày càng lớn lên, thâu thập sự ô nhiễm động loạn của ngoại cảnh, sự tạo duyên tạo nghiệp tại thế, tự làm cho mình bận rộn động loạn, càng ngày càng động loạn thêm. Làm lúc đi đến độ không giải quyết được. Từ nhỏ đến lớn muốn tìm hạnh phúc, mưu cầu tương lai, nhưng mà càng ngày càng lớn, duyên nghiệp càng ràng buộc. Tại sao cảm thấy sự ràng buộc? Vì chúng ta thiếu tu. Nếu chúng ta tu đầy đủ từ kiếp trước thì không có sự ràng buộc. Thiếu tu cảm thấy khó khăn, yếu hèn. Nếu chúng ta biết tu từ nhiều kiếp thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian, thấy rõ đây là nhiệm vụ thực hành cho kỳ được phẩm sáng suốt còn lại của chính chúng ta. Những người thiếu tu thì luôn luôn cũng như chiếc thuyền giữa sông, giữa biển, tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo vòng sông mà chuyển. Nhưng rốt cuộc nó sẽ đi đến đâu, nó cũng về tới bến giác. Nhưng mà lâu, năm này tháng nọ, dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức ra con đường đạo tôi phải đi. Đạo là gì? Đạo là luật quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững chí thì chúng ta sẽ mất sự quân bình đó. Tuổi trẻ là tu học, càng ngày cảm thấy rõ sự quân bình của chính mình, nhưng mà duyên nghiệp trói buộc đụng chạm rồi mới thấy mình bơ vơ, thấy mình nghiêng ngửa, mất thì giờ rất nhiều mà không có kết quả. Cho nên ăn năn hối cải và lo tu tiên. Khi chúng ta chọn một con đường rồi thì phải quyết tâm đi đến đích. Vì thời gian tuổi tác đều giới hạn. Mấy chục năm học hỏi ở trường đại, thi thô đủ thứ. Nếu duyên nghiệp ràng buộc thì làm sao rảnh rỗi mà học hành để tiến tới. Nhưng cuộc sống tại thế của xã hội loài người, nó cũng có đạo đức của xã hội loài người, nó cũng nhân đạo. Cho nên người tu lỡ cuộc phải nhận ra con đường phước quả. Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai mới đạt được phước. Nếu không biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai sẽ mang họa. Vợ chồng thương yêu trong lúc ban đầu, duyên nghiệp tại thế, bạn bè cũng vậy, thích nhau nhưng một thời gian rồi xa nhau. Vì định luật phản trắc đó nó phải có. Để chi? Để mọi người có cơ hội thức tâm để lọt tu học và tiến hóa đến giây phục cuối cùng. Chúng ta may được một cái phương pháp tu học ngày hôm nay và đã thấy rõ con đường đi, tự mình phải đi. Cho nên mọi người đã mang được một cái pháp trong tâm, phải thực hiện kỳ một để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của chính mình là tạo ra từ nhiều kiếp. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại mảnh đất này, chứ không phải là ta hoàn tất, tưởng rằng ta có căn nhà, ta đầy đủ, không, vẫn thiếu sót. Chưa hòa được tự nhiên, chúng ta từ tự nhiên, từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian mà chưa hòa tự nhiên, chưa minh bạch được siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải tu thiện thanh tịnh, mình đạt tới sự sáng suốt đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết lo tu, biết xây dựng cái tâm tư của chính mình và biết giải tỏa nghiệp tâm. Nghiệp tâm nặng nhất. Nghiệp tâm không giải tỏa được, tâm bệnh triền miên có thuốc men nào trị được? Không, thế ai mà có chữa bệnh cho ta ngoài ta là tâm bệnh. Mà muốn giải tỏa tâm bệnh thì phải làm sao? Phải biết tha thứ và thương yêu, phải tận dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Tha thứ và sẽ thấy rõ sự sai lầm trước kia của chính chúng ta đã cố chấp. Nó tạo cái cảnh mê chấp trong nội tâm, khó tu khó tiến. Càng ngày cảm thấy càng bơ vơ và không tiến triển được. Đến nỗi tu cũng vậy nữa. Nếu không biết tự túc tu học, cuộc hành trình không đến đâu. Dựa vào tha lực quá nhiều cũng không có tiến. Phải tự chủ, hoàn toàn thấy rõ. Bề trên đã cho chúng ta thấy rằng ta là con của Thượng Đế, ta là con của ông trời, đã lưu lạc tha phương cầu thật nhiều năm rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về. Trở về với cái gì? Trở về nơi nào? Trở về nguồn cội. Nguồn cội là cái gì? Là nơi thanh tịnh, đại thanh tịnh. Đó là đấng cha trời ngự ở đó. Nơi động loạn không bao giờ nhận được chân tướng của Ngài. Ngài là vô hình vô tướng. Phải hiểu điều này. Thì tận độ chúng sanh ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Không phải đợi Ngài giáng lâm nơi nào mới là con Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng đâu chúng ta cũng kính lễ Thượng Đế đang yêu quý chúng ta, xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố tâm vạch một con đường thênh thang của trà Phật đã ăn bàn là người đi trước. Nếu chúng ta còn bước vào con đường eo hẹp, ở trường đời này, đối với người tu, con đường eo hẹp nhất là con đường chuyên nghiệp. Binh đạo này, mở đạo kia, tạo mê, tạo chấp, con đường eo hẹp. Cho nên chúng ta tu vì đại chúng và xây dựng cho đại chúng, thì con đường đó mới con đường lớn rộng, hòa tan với mọi trạng thái, thức độ mọi trạng thái, tiên hoa. Con đường đó là con đường lớn rộng. Phải có một cái hạnh hy sinh vô cùng. Quên mình, quên cái ta phạm phu này, trở về với nguyên ý chân giác. Nguyên ý chân giác thì nó mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với nguyên ý của đấng cha trả. Triền miên học hỏi, triền miên thực hành, bất chấp ngày đêm. Ý chí là vô cùng, ý chí là trên hết. Chúng ta phải xây dựng. Đó là trách nhiệm trọng trách của mọi cá nhân giáng lâm xuống thế. Chỉ có bấy nhiêu đó mới là tiến hóa được. Còn không, chỉ có ở lại trong sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhân hậu, tự đè nén mình không khai chịu. Cho nên các bạn đã cùng tôi tu và đã xác nhận hành động của tôi từ giai đoạn 1. Qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu sự khuyên rũ, trước mắt các bạn đã thấy Nếu có tình cảnh như tôi, địa vị như tôi hiện tại, chắc lâm vào tình dục hay là những chuyện gì có thể phá quay đến cơ thể của tôi càng ngày càng trầm trọng. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy tôi vẫn khỏe, vẫn tươi tắn. Là sao? Dũng chí tôi không bao giờ bị lừa gạt. Cảnh đời là tạm, đại nguyện của tôi là cứu độ và xây dựng. Cho nên tinh thần của tôi lúc nào cũng vững mạnh, mặc cho thử thách, mặc cho tình đời, mặc cho sự phê phán, được đi ta cứ đi. Để cho các bạn thấy tại sao tôi là một người tu, bất cứ nơi nào tôi cũng đi, ở chỗ nào tôi cũng đến. Tại sao? Tôi để mở cho tất cả các tầng lớp để có cơ hội thức tập. Các bạn có thấy rõ mạo diện của tôi bên ngoài về sắc phàm phu, về trí óc, về lời nói, về âm thanh, tất cả những việc đều công khai cho các bạn kiểm soát. Các bạn thấy rõ cái phương pháp công phu này hỗ trợ cho tôi bằng cách nào, và cho tôi có một sự bình an trong lúc tôi gồng gánh biết bao nhiêu công việc trong một ngày, nhưng mà tinh thần đầy đủ. Các bạn phải thấy điều này. Không phải ăn nhiều hơn các bạn hay là hưởng thụ nhiều hơn các bạn, bệnh tôi cũng bất chấp, vì ý chí tôi là vô cùng, hồn tôi là bất diệt, tôi phải giữ lời lỗi đó thực tiệt. Để làm gì? Để tạo một cái gương cho các bạn tương lai nắm vững hơn và tự đi. Bất cứ giây phút động loạn nào, nghĩ đến tôi là các bạn có thể giải tỏa những sự phiền não sải quậy. Chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không biết sử dụng quyền tối hậu của chúng ta, tha thứ và thương yêu để hòa tan với mọi giới. Nếu chúng ta không hòa tan được mọi giới tại thế thì miễn hòa tan với Thượng Đế ở tương lai. Dũng chí không có, thực hành không, gánh vác không chịu thì làm sao đạt Phật. Đó cho tới cái hạnh tu quan trọng. Học từ bi và thực hiện từ bi là phải gánh vác. Chúng ta thấy rõ điều này thì không có cái gì mà các bạn không thoát được. Dù các bạn đang đắm chìm đó mà ý chí các bạn vươn lên rồi, các bạn cũng được vui rồi. Chúng ta tưởng Chúa, chúng ta phải hành động như Chúa. Chúa đem tình thương xây dựng biển yêu cho nhân loại. Nếu chúng ta không biết xây dựng tình thương và xây dựng biển yêu cho nhân loại thì không nên theo Chúa. Phật cũng vậy. Từ bi, biết bao nhiêu sự thử thách trước mắt Ngài, trong tâm Ngài, đánh đập pha khuấy từ ngoài đến trong có thể hăm dọa Ngài, nhưng tâm thức Ngài không thay đổi. Ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài đem lại sự bình an cho tất cả nhân sinh biết đến Ngài và tự xây dựng dũng chí như Ngài mới thành đạo. Chứ còn ý lại mong sự cứu trợ và phê phán trong sự mê chấp, không có bao giờ có đạo trong tâm. Đó là con đường đi sai lầm và tai hại nhất ở tương lai.